Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Các con tin người Israel bị binh sĩ nước này giết nhầm ở Gaza, nhà chức trách nói họ khi đó đã giơ cờ trắng. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ cảnh báo sẽ kết liễu chế độ Kim Jong-un nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói châu Âu phải tái vũ trang khi các mối đe dọa mới xuất hiện. Ukraine đưa nhà lãnh đạo giáo hội Nga vào danh sách truy nã. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mỹ cảnh báo Triều Tiên rằng bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào nhắm vào nước này hoặc các đồng minh của Mỹ đều không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết liễu chế độ Kim Jong-un, một tuyên bố chung giữa Mỹ và Hàn Quốc nói vào ngày thứ Bảy. Phía Mỹ nhắc lại rằng bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhắm vào Hàn Quốc sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, áp đảo và mang tính quyết định. Nhóm tham vấn hạt nhân Hoa Kỳ-Hàn Quốc NCG lần thứ hai hội họp tại Washington vào ngày thứ Sáu để đàm phán về sự răn đe hạt nhân như một phần trong cam kết của hai nước nhằm chia sẻ hiểu biết nhiều hơn về kế hoạch trong trường hợp xung đột với Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phát triển và thử nghiệm một loạt phi đạn đạn đạo có thể bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và lục địa Mỹ. Kim Tae-hyo, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc ngày thứ Sáu cho biết Triều Tiên có thể phóng thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa trong tháng này, vốn được coi là mối đe dọa hạt nhân bất kể tầm bắn của nó, vì nó có thể mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc họp NCG thứ ba sẽ được triệu tập tại Hàn Quốc vào mùa hè tới. Ba con tin người Israel bị lực lượng Israel giết nhầm ở Gaza, khi đó đã giơ cờ trắng. Một quan chức quân sự cho biết vào ngày thứ Bảy, dẫn một cuộc điều tra sơ khởi về vụ việc đã gây chấn động đất nước. Một người lính đã nhìn thấy các con tin xuất hiện cách lực lượng Israel vài chục mét hôm thứ Sáu tại Sheyaya, trong một khu vực giao tranh ác liệt ở phía bắc Gaza, nơi các phần tử chủ chiến Hamas mặc đồ dân sự và sử dụng các chiến thuật đánh lừa, quan chức này cho biết. Tất cả họ đều không mặc áo và cầm một cây gậy gắn vải trắng trên đó. Người lính cảm thấy bị đe dọa và nổ súng. Anh ta tuyên bố họ là những kẻ khủng bố. Họ nổ súng. Hai con tin thiệt mạng ngay lập tức, quan chức này nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại. Con tin thứ ba bị thương và rút vào một tòa nhà gần đó, nơi anh ta kêu cứu bằng tiếng Do Thái, quan chức này cho biết. Ngay lập tức, tiểu đoàn trưởng ra lệnh ngừng bắn. Nhưng một lần nữa, một loạt vụ nổ súng khác nhắm vào người thứ ba và anh ta cũng thiệt mạng, quan chức này nói. Việc này trái với quy tắc giao chiến của chúng tôi. Quân đội ngày thứ Sáu xác định ba con tin bị giết ở Sheyaya, ngoại ô phía đông của thành phố Gaza, là Yotam Haim, Alon Shamris, bị bắt cóc từ kibbutz Kfar Aza, và Samer Al-Talanka, bị bắt cóc từ kibbutz Nir Am gần đó. Các phần tử chủ chiến Hamas đã tràn qua các thị trấn của Israel, tàn sát 1.200 người và bắt giữ 240 con tin vào ngày 7 tháng 10. Israel sau đó tiến hành một cuộc phản công, mà trong đó nhà chức trách y tế Gaza cho biết gần 19.000 người đã được xác nhận thiệt mạng. Hơn 100 người phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và người nước ngoài đã được thả trong một thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 11. Những người khác đã được nhà chức trách Israel tuyên bố đã chết. Tin tức hôm thứ Sáu cho hay ba người đã bị lực lượng Israel giết chết, khơi ra một cuộc biểu tình vào tối muộn bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng của Israel ở Tel Aviv, nơi các gia đình con tin dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy. Một người cha cho biết mỗi ngày các gia đình đều phải đoán xem liệu họ có phải là người tiếp theo nhận tin dữ hay không. Chúng tôi như đang chơi trò cò quay Nga, Ruby Khan, người có con trai Itay đang bị giam giữ ở Gaza, nói với các phóng viên khi giơ chiếc đồng hồ cát lên. Chính phủ Israel cần phải kiểm soát tình hình và đưa các con tin trở về, ông nói. Chủ châu Âu phải nhanh chóng đảm bảo có thể tự vệ tốt hơn trước các mối đe dọa quân sự mới có thể xuất hiện trước cuối thập niên này, ngay cả khi đồng minh an ninh Mỹ chuyển trọng tâm sang vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói. Nga đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí đáng kể để duy trì cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời cũng đe dọa các quốc gia vùng Baltic, Georgia và Moldova. Ông Boris Pistorius được dẫn lời nói trong một cuộc phỏng vấn với Welt am Sonntag. Trong khi đó, Mỹ có thể giảm sự tham gia quân sự ở châu Âu khi nước này chuyển hướng nhiều hơn sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Người châu Âu chúng ta phải tham gia nhiều hơn để đảm bảo an ninh trên lục địa của mình, ông Pistorius nói, đồng thời lưu ý rằng sẽ cần thời gian để khu vực này tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình. Chúng ta có khoảng 5 đến 8 năm để bắt kịp về mặt lực lượng vũ trang, công nghiệp và xã hội, ông nói. Châu Âu hiểu rõ là họ có thể cần phải bù đắp viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu Washington không đồng ý cấp nguồn tài trợ mới, ông nói thêm. Việc một chính phủ thân thiện hơn với châu Âu đắc cử ở Ba Lan giờ đây sẽ cho phép tam giác Weimar gồm Berlin, Paris và Warsaw phát triển hơn nữa sự hợp tác quân sự của họ. Chúng ta cần tìm ra cách tốt nhất để bố trí ở sườn phía đông trên cơ sở các kế hoạch phòng thủ của NATO, ông nói, và lưu ý rằng ông muốn tới Ba Lan sớm nhất có thể vào năm sau. Ông Pistorius nói tạm thời ông chưa dự liệu là quân đội Đức sẽ lặp lại các sứ mệnh lớn như những gì họ đã thực hiện ở Afghanistan và Mali. Afghanistan là nơi quân đội Đức tiến hành những trận đánh trên bộ đầu tiên kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Nhưng các sứ mệnh nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn hoặc hợp tác quân sự với các quốc gia không nhất thiết phải chia sẻ các giá trị của chúng ta, sẽ là thiết yếu, ông nói. Không làm vậy thì sẽ không có thêm bất cứ liên hệ nào với các nước này và cứ thế mà giao họ cho người Nga và Trung Quốc, và điều đó sẽ rất nguy hiểm, ông nói. Bộ Nội vụ Ukraine ngày thứ Sáu đưa nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga, người ủng hộ cuộc chiến kéo dài 21 tháng của Điện Kremlin nhắm vào Kyiv, vào danh sách truy nã sau khi các cơ quan an ninh cáo buộc ông ta tiếp tay cho cuộc xung đột. Biện pháp này hoàn toàn mang tính biểu tượng vì thượng phụ Kirin đang ở Nga và không chịu mối đe dọa bị bắt giữ. Đó là bước đi mới nhất trong chiến dịch của Ukraine nhằm tiêu trừ ảnh hưởng của các linh mục mà họ cáo buộc duy trì những liên hệ chặt chẽ với Nga và phá hoại xã hội Ukraine. Một bài đăng trong danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Ukraine nêu đích danh ông Kirin, đăng hình ông mặc áo choàng giáo sĩ và mô tả ông là một cá nhân đang trốn tránh các cơ quan điều tra trước khi xét xử. Họ nói rằng ông đã mất tích kể từ ngày 11 tháng 11. Cơ đốc giáo chính thống là tôn giáo chủ đạo ở Ukraine và nhà chức trách ở Kyiv đã khởi tố các vụ án hình sự chống lại các giáo sĩ có liên hệ tới một nhánh của giáo hội chính thống từng có liên hệ trực tiếp với giáo hội Nga và ông Kirill. Nghị viện ở Kyiv đang xem xét dự luật cấm nhánh đó của giáo hội, vốn đã mất nhiều giáo dân kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giáo hội nói họ đã cắt đứt mọi liên hệ với Moscow vào tháng 5 năm 2022. Cơ quan an ninh SBU của Ukraine hồi tháng trước đưa ra một tài liệu nói rằng ông Kirill xâm phạm chủ quyền của Ukraine vì lập trường của ông là một phần trong bộ sậu thân cận nhất của giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Nga. Lực lượng an ninh đã khởi tố hàng chục vụ án hình sự, bao gồm cáo buộc phản quốc nhắm vào các linh mục và quan chức có liên hệ với nhánh này của giáo hội dính dáng tới Moscow. Ông Kirill đã lên án những hành động đó và kêu gọi các chức sắc trên toàn thế giới dừng các bước đi chống lại giáo hội của Ukraine. Một quan chức cao cấp của giáo hội Nga nói với hãng tin RIA của Nga rằng việc đưa ông Kirill vào danh sách truy nã là một bước đi nực cười có thể đoán trước được, theo lời ông. Vladimir Legoida, phụ trách về quan hệ với các giáo hội khác, nói với RIA rằng nhà chức trách Ukraine vô pháp và tìm cách đe dọa giáo dân. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Những ngày này, lúc đêm về khi Sài Gòn lên đèn rực rỡ, những người trẻ đã lên đồ xuống phố đón mừng không khí Giáng sinh. Ở các trung tâm thương mại, du khách chụp ảnh check-in và tận hưởng bầu không gian náo nhiệt của mùa Noel đang về.
Hiện tại thì mình thấy không khí là nó hơi nóng chứ nó không có se lạnh như mọi năm. Nhưng mà mọi người làm cho mình cảm thấy nôn nao và muốn đi chơi vào dịp Noel nhiều hơn á.
Đường xá ở Sài Gòn những tuần lễ cuối tháng 12 này được dăn mắt ánh sáng lung linh đón Giáng sinh. Các tiểu cảnh tạo cảm giác về bầu không khí của đêm đông như một trò chơi của nghệ thuật ánh sáng đã thu hút người ta đến chụp ảnh lưu niệm.
Mình thấy Giáng sinh tới thì được trang trí, đường xá đẹp, rồi mình đi chơi với bạn bè, gặp gỡ bạn bè. Theo như mình biết thì giới trẻ họ ưu chuộng cái việc chụp hình hoặc là quay video, nên là những cái nơi mà có những cái trang trí đẹp mắt, lung linh, đèn nhiều, rồi có nhiều cái cảnh để cho mọi người chụp hình đó, thì sẽ được mọi người ghé nhiều hơn.
Hình ảnh này là tiền sảnh trung tâm thương mại Diamond Plaza ở quận Nhất Sài Gòn, một điểm được ưu chuộng trong chụp ảnh check-in.
Mình dự định đi những cái chỗ mà có trang trí cây thông Noel, hay là những cái quán cà phê có những cái hiện tượng Noel đẹp để mình có thể trải nghiệm.
Đến từ Hà Nội, du khách công danh nói rằng hy vọng mùa Giáng sinh sang năm lại được tung tăng ở Sài Gòn.
Những ngày như này chúng ta có thể ra đường để vui chơi chụp ảnh bên cây thông này, hoặc là đi ăn ấy à. Ra đường cũng là khoảng thời gian để mình ra đường để gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người đấy. Mong Giáng sinh năm sau lại được cùng bạn gái đi thăm cây thông Noel như này nữa.
Các trung tâm thương mại ở Sài Gòn với những tiểu cảnh trang trí bắt mắt, sắc màu lung linh tràn ngập ánh đèn cho mùa Giáng sinh về đang thu hút đông đảo du khách đến vui chơi cả cho việc chuẩn bị chào đón năm mới 2024.
Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam trong tuần này trong một sự kiện chính trị thu hút nhiều sự chú ý. Một kết quả của chuyến thăm là Việt Nam đồng ý tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai do Trung Quốc khởi xướng. Ngọc Lễ của VOA trò chuyện với các nhà quan sát về bước đi này và ghi nhận ý kiến của họ về những ngôn từ được đưa ra trong những phát biểu công khai. Mời quý vị theo dõi.
Những ngôn từ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cộng đồng chia sẻ tương lai mà Hà Nội vừa đồng ý gia nhập với Bắc Kinh toàn là những lời hay ý đẹp, nhưng quan hệ giữa hai nước trên thực tế lại khác hẳn, các nhà quan sát nhận định với VOA. Cộng đồng chia sẻ tương lai là sáng kiến ngoại giao mang dấu ấn cá nhân của ông Tập để thực hiện tầm nhìn của Trung Quốc về trật tự thế giới xoay quanh Trung Quốc. Nó đã được chỉnh sửa lại từ cộng đồng chung vận mệnh để giới lãnh đạo và công chúng Việt Nam dễ tiếp nhận. Ông Tập Cận Bình khi sang Hà Nội hôm 12 tháng 12 đã đem theo những hứa hẹn về mở rộng giao thương, xây dựng các tuyến đường sắt xuyên biên giới kết nối hai nước và thiết lập đường dây nóng về đánh bắt cá trên Biển Đông trong một loạt các văn kiện hợp tác được ký kết giữa hai nước, truyền thông trong nước đưa tin. Một ngày trước chuyến thăm, để tranh thủ dư luận Việt Nam, ông Tập đã gửi đăng một bài báo trên tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, để quảng bá cho ý tưởng cộng đồng chia sẻ tương lai của ông. Theo ông Tập thì trong mô hình này, Trung Quốc sẽ luôn phấn đấu để mang lại lợi ích và cơ hội phát triển cho các nước, trong đó có Việt Nam, và sẽ gắn kết sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng để mỗi bên đều có cuộc sống tươi đẹp. Các nước láng giềng không thể tách rời nhau, giúp đỡ láng giềng chính là giúp đỡ bản thân. Người thân mong người thân tốt, láng giềng mong láng giềng tốt. Ông Tập viết trên tờ Nhân dân và nói rằng ông đến Việt Nam mà có cảm giác vô cùng thân thiết, giống như đến thăm họ hàng, láng giềng. Ông khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước gắn bó chặt chẽ với nhau, với sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Ông cho rằng cho dù tình hình thế giới có diễn biến thế nào đi nữa, thì hai nước Trung Quốc và Việt Nam vẫn luôn sát cánh bên nhau trong bốn cùng. Cùng nỗ lực gìn giữ hòa bình an ninh, cùng mong muốn hợp tác phát triển, cùng tạo dựng phồn vinh giàu mạnh và cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại. Tuy nhiên, cộng đồng chia sẻ tương lai này phải bắt đầu từ châu Á, với tương lai của châu Á nằm trong tay người dân châu Á chúng ta, ông Tập nhấn mạnh. Ông Tập sau đó cũng cảnh báo Việt Nam đừng để bên ngoài gây rối trong khu vực, nhưng không nêu đích danh nước nào. Từ đó, ông đề xuất Việt Nam cùng thực hiện bốn kiên trì tin cậy lẫn nhau, kiên trì hài hòa lợi ích, kiên trì hữu nghị thân thiết và kiên trì đối xử chân thành. Chia sẻ với VOA từ thủ đô Washington DC, giáo sư Zachary Abuja, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia, cho rằng cộng đồng chia sẻ tương lai có phạm vi rất rộng với các nguyên tắc rất mơ hồ nhằm thực hiện quan điểm về trật tự thế giới lấy Trung Quốc làm trung tâm. Hà Nội cần phải hết sức cảnh giác trong việc ủng hộ cộng đồng này hay những đề xuất khác về trật tự thế giới với ngôn từ mơ hồ một cách cố ý, ông nói. Việt Nam sẽ được lợi nhiều hơn nếu họ ủng hộ mạnh mẽ trật tự thế giới dựa trên luật pháp và những chuẩn mực cư xử được chấp nhận. Bắc Kinh lâu nay vẫn bất chấp luật pháp quốc tế để tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, viện cớ quyền lịch sử của họ mặc dù đòi hỏi chủ quyền này đã bị Tòa trọng tài thường trực bác bỏ hồi năm 2016 vì không có cơ sở pháp lý. Cộng đồng chia sẻ tương lai hoàn toàn là vô nghĩa trên vấn đề Biển Đông. Yêu sách chủ quyền thái quá của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và các nước khác, và Trung Quốc đang tìm cách làm cho những nước này mất đi chỗ mà họ có thể trông cậy để bảo vệ quyền lợi của mình, ông lưu ý. Theo lời vị giáo sư này thì mặc dù Bắc Kinh rất bực bội với việc Hà Nội mới đây đã nâng cấp quan hệ với Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Hàn, Nhật và sắp tới là Úc lên thành đối tác chiến lược toàn diện, nhưng ý đồ của Bắc Kinh muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương để họ dễ bề thao túng sẽ phản tác dụng. Không có nước nào muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực vì sẽ không có giao thương, đầu tư hay đảm bảo an ninh từ Mỹ, ông phân tích. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà quan sát chính trị thường được biết đến như là blogger Ba Sàm, nói bản thân ông và nhiều người dân khác không ủng hộ việc Việt Nam gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc. Tôi tin chắc sẽ không có gì tiến triển trên vấn đề Biển Đông, ông nói. Ông Vinh cảnh báo phía Trung Quốc toàn đưa ra những lời lẽ hoa mỹ, khoa trương để dụ khỉ Việt Nam, nhưng lời nói của họ không đi đôi với việc làm. Ông dẫn ra những hành vi gây hấn của Trung Quốc với Việt Nam trên Biển Đông suốt từ 1/4 thế kỷ, trong đó có các cáp thăm dò của Tàu Bình Minh, đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quân sự hóa Biển Đông, gây khó khăn, bắt bớ, xua đuổi, đánh đập ngư dân Việt Nam trên biển và mới đây nhất thêm một đoạn nữa vào đường chính đoạn vốn dùng để tuyên bố chủ quyền với Biển Đông. Ngay cả tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, vốn dùng vốn và nhà thầu Trung Quốc mà ông Tập ca ngợi trong bài viết trên báo Nhân Dân như là một biểu tượng cho sự hợp tác Trung Việt, blogger Nguyễn Hữu Vinh chỉ trích việc nó bị đội vốn lên nhiều lần và bị chậm tiến độ.
Là nhân dân rất thắc mắc, là tại sao Trung Quốc họ ép chúng ta như thế trong từng đấy năm như thế mà vẫn lúc nào cũng ngôn ngữ đại ngôn và hoa mỹ rất là hay ho.
Theo lời ông thì Việt Nam không nên tin vào thiện chí của Trung Quốc khi thiết lập đường dây nóng xử lý các sự cố về ngư dân trên biển. Ông cho rằng nó sẽ không giải quyết được gì hết mà chỉ là xoa dịu dư luận. Chính hai đảng đã có đường dây nóng mấy chục năm qua mà có giải quyết gì được đâu. Về hai tuyến đường sắt xuyên biên giới từ Hà Khẩu, Vân Nam và Nam Ninh, Quảng Tây đi sang Việt Nam mà Trung Quốc hứa sẽ viện trợ xây dựng, ông Vinh bày tỏ nghi ngờ nó phục vụ lợi ích của Việt Nam. Các tỉnh miền Bắc Việt Nam chủ yếu vận chuyển khoáng sản sang Trung Quốc, trong khi các tỉnh nội địa Trung Quốc như Vân Nam, Quảng Tây có thể tận dụng tuyến đường sắt này để đi ra biển ở cảng Hải Phòng, ông phân tích. Về lời hứa hẹn của Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản, ông Vinh chỉ ra việc sau khi Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam, Bắc Kinh đã tìm cách làm khó dễ và ngưng nhập tôm hùm Việt Nam.
Họ có ngàn cách bằng kỹ thuật để họ kiếm chuyện khi mà không có ý đồ tốt với nhau.
Do đó, ông cho rằng người dân hiện giờ rất cảnh giác với Trung Quốc và chính quyền cũng phải dè chừng phản ứng của người dân trong quan hệ với Bắc Kinh.
Mà họ càng soi xét những cái hành động, những cái giao thiệp đối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền của hai nước, họ càng để ý.
Ông cho biết và dẫn ra sự phẫn nộ của người dân khi họ xuống đường phản đối luật đặc khu hồi năm 2018. Blogger này cũng bày tỏ quan ngại trong thỏa thuận về cộng đồng chia sẻ tương lai này có những điều khoản nào đó sẽ ràng buộc Việt Nam mà chính quyền không muốn cho người dân biết.
Người ta sẽ nhìn vào, người ta nhìn vào cái vụ này, người ta sẽ thấy rằng là có một cái gì đó có những cái gì đó mà Việt Nam rất khó và bị lôi, bị kéo ngược trở lại trong cái gọi là hướng tới để tìm một cái cân bằng.
Giáo sư Abuja lưu ý rằng nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc có sự phụ thuộc lớn vào nhau và miền Bắc Việt Nam là một phần trong chuỗi cung của các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Việt Nam rõ ràng đang lo ngại về việc nền kinh tế và xuất khẩu của Trung Quốc đang chậm lại, có tác động như thế nào đối với Việt Nam, ông nói, và chỉ ra Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ tư của Việt Nam. Do đó, ông cho rằng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa về mặt kinh tế. Ông Tập đang muốn tăng cường kết nối hai nước thông qua các tuyến đường sắt. Trung Quốc cũng muốn đầu tư nhiều hơn vào ngành khai thác đất hiếm của Việt Nam, mà tôi coi là nguy hiểm vì Trung Quốc đã chiếm thế gần như độc quyền về chế xuất đất hiếm, ông Abuja nói.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.